Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 20, mặt trái của tưởng tượng. Mùa xuân lại đến trái nhà xanh, mùa xuân Canada tươi đẹp, thất thường và ương bướng ấy rùng rẳng đi qua suốt tháng 4 và tháng 5 trong một chuỗi ngày giá lạnh, trong trẻo, ngọt ngào, mang theo những buổi hoàng hôn ánh hồng cùng sự mầu nhiệm của hồi sinh và nảy nở. Hàng phong trên đường tình nhân rộ lên nụ đỏ và những cây dương xỉ lá xoăn nhú lên khắp bong bóng của nữ thần rừng. Trên cánh đồng hoang, đằng sau nhà ông Silas Loan, hoa tháng năm bung nở, những ngôi sao duyên dáng màu hồng, màu trắng, náo mình dưới đám lá nâu. Toàn thể học sinh có một buổi chiều vàng gom hoa và trở về nhà trong ánh trạng vạng trong veo, cả tay lẫn giỏ đều đầy hoa. Con rất tiếc cho những người sống ở những vùng không có hoa tháng năm, Annie nói. Dana nói, có lẽ họ sẽ có gì đó đẹp hơn, nhưng chẳng có gì đẹp hơn hoa tháng năm được, phải không bác Marilla? Dana cũng bảo, nếu không biết chúng như thế nào thì người ta sẽ không nhớ chúng. Nhưng con nghĩ đó là điều buồn nhất trên đời. Con nghĩ đúng là thảm kịch nếu không biết hoa tháng năm là gì và không nhớ chúng, bác Marilla. Bác có biết, con nghĩ chúng hẳn là linh hồn của những bông hoa đã chết từ hè năm trước và đây là thiên đàng của chúng. Nhưng hôm nay tụi con đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu, bác Marilla. Tụi con ăn trưa bên cái hố rộng phủ đầy rêu ở cạnh một cái giếng cũ. Một địa điểm mới lãng mạn làm sao chứ? Charlie Sloan thách Artie Gillis nhảy qua đó và Artie nhảy vì nó không thể chịu được sự thách thức. Trong trường không ai chịu được, chuyện thách thức rất thời thượng mà. Thầy Philip tặng tất cả hoa tháng năm thầy kiếm được cho Prissy Andrew và con nghe thầy nói, điều ngọt ngào dành cho cô gái ngọt ngào. Thầy cũng câu đó trong sách, con biết, nhưng nó cũng cho thấy thầy có trí tưởng tượng. Con cũng được tặng mấy bông hoa tháng năm, nhưng con đã từ chối một cách khinh bỉ. Con không thể nói cho bác biết tên người đó, vì con đã thề không bao giờ để từ đó thốt ra từ miệng mình. Chúng con tết những vành hoa tháng năm để cài lên mũ, rồi khi đến giờ về nhà thì tụi con đi hàng đôi dọc con đường, mang theo các bó hoa và vành hoa, cùng hát bài Nhà tôi ở trên đồi. Ôi, thật đáng rùng mình, bác Marilla. Mọi người trong nhà ông Silas Loan chạy ra xem hết. Tụi con còn trên đường, ai ai cũng dừng lại nhìn. Tụi con đã khiến mọi người thật sự bị chấn động. Chẳng có gì ngạc nhiên, làm những chuyện ngốc nghếch đến thế cơ chứ, là câu trả lời của bà Marilla. Sau hoa tháng năm là đến violet và thung lũng tím nhuộm một màu tím ngăn ngắt. Annie băng qua đó đến trường bằng những bước chân cung kính và ánh mắt sùng bái như đang sải chân trên đất thánh. Không hiểu sao, con bé bảo Dana, khi bước qua đây, mình thật sự chẳng còn để tâm liệu Gin, liệu có ai vượt qua mình trong lớp nữa. Nhưng khi đến trường thì hoàn toàn khác, mình lại để tâm đến chuyện đó như thường. Có rất nhiều Annie bên trong mình, đôi khi mình nghĩ đó là lý do mình phiền phức như vậy. Nếu mình chỉ có một Annie thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng như vậy thì sẽ không thú vị được bằng một nửa bây giờ. Một buổi tối tháng 6, khi vườn cây ăn quả lại nở bung sắc hồng, khi những chú ếch ca vang khúc nhạc ngọt ngào, trong vắt từ các đầm lầy đầu nguồn hồ nước lấp lánh, và không khí thấm đẫm mùi hương của những cánh đồng cỏ ba lá và rừng linh sam thơm. Annie ngồi trên bệ cửa sổ đầu hồi. Con bé đang học bài, nhưng trời quá tối để đọc được sách, nên nó mở mắt to, mờ màng, nhìn ra bên ngoài, xuyên qua những nhánh nữ hoàng tuyết mà một lần nữa lại phủ kín những hoa là hoa. Xét ở những chi tiết cơ bản, căn phòng nhỏ đầu hồi không hề thay đổi. Tường vẫn trắng, gối cắm kim vẫn cứng, ghế vẫn cứng ngắc và ngả vàng như từ bao giờ, nhưng toàn bộ tính cách của căn phòng đã thay đổi. Một cá tính mới, sôi nổi và căng tràn nhựa sống dường như lan khắp ngóc ngách căn phòng, tách biệt hẳn với mớ sách giáo khoa, váy, ri băng và cả cái lọ xanh bị mẻ cắm đầy hoa táo trên bàn. Cứ như thế, tất cả những giấc mơ, sự thiếp ngủ và thức tỉnh của chủ thể sống động của căn phòng đã hình thành nên một dạng thể hữu hình nhưng phi vật chất và phủ lên khắp căn phòng trống trải một lớp vải mỏng tang, huy hoàng, dệt từ cầu vồng và ánh trăng. Ngay lúc đó, bà Marilla nhanh nhẹn bước vào, mang theo mấy cái tạp dề đi học vừa là xong của Annie. Bà treo nó lên ghế rồi ngồi xuống, kèm theo một tiếng thở hắt. Chiều hôm đó, bà dính một trận đau đầu và dù cơn đau đã qua nhưng bà vẫn thấy mệt và rã rời, theo như cách bà miêu tả. Annie nhìn bà thông cảm bằng đôi mắt trong trẻo. Con thật sự mong là mình có thể bị đau đầu thay bác Marilla. Con có thể vui vẻ chịu đựng nó vì bác. Ta chắc rằng con đã giúp đỡ nhiều khi gánh bớt việc và để ta nghỉ ngơi, bà Marilla nói. Con có vẻ làm việc khá tốt và mắc ít lỗi hơn thường lệ. Dĩ nhiên cũng không cần phải hồ bột khăn tay của Matthew, và khi đặt bánh vào lò để hâm nóng trước bữa ăn thì hầu hết mọi người sẽ lấy ra ăn khi nó đã đủ nóng thay vì để nó cháy quắt thành một màu. Nhưng rõ ràng làm như vậy thì có vẻ không phải cách của con. Những cơn đau đầu luôn làm cho bà Marilla có vẻ gì đó mỉa mai. Ôi, con rất xin lỗi, Annie nói vẻ ăn năn. Con chẳng nhớ gì về cái bánh đó từ lúc đặt nó vào lò đến tận bây giờ, mặc dù theo bản năng con cảm thấy có gì đó còn thiếu trên bàn ăn. Sáng nay khi bác giao việc cho con đã rất quyết tâm rằng sẽ không tưởng tượng gì cả, chỉ chuyên tâm vào công việc mà thôi. Con đã làm rất tốt cho đến khi đặt bánh vào, rồi một sự cám dỗ khó cưỡng ập đến khiến con tưởng tượng mình là một nàng công chúa bị phù phép nhốt trong tòa tháp cô đơn và có một chàng hiệp sĩ đẹp trai cưỡi trên lưng con ngựa đen như mun đang trên đường đến cứu con. Đó là lý do làm con quên cái bánh. Con không biết mình đã hồ bột cái khăn tay. Suốt lúc là quần áo, con cố nghĩ ra một cái tên cho hòn đảo mới mà Dinah và con tìm ra trên nhánh sông. Nơi đó đúng là hấp dẫn bậc nhất, bác Marilla. Ở nơi đó có hai cây phong và dòng sông uốn lượn vòng quanh. Cuối cùng, con đột nhiên nghĩ ra hẳn sẽ rất tuyệt nếu gọi đó là đảo Victoria, vì tụi con tìm ra nó vào sinh nhật của nữ hoàng. Cả Dinah và con đều rất trung thành. Nhưng con xin lỗi vì cái bánh và khăn tay. Con muốn hôm nay phải suôn sẻ hơn nữa, vì nó là một ngày kỷ niệm. Bác có nhớ điều gì xảy ra ngày này năm ngoái không, bác Marilla?
Không, ta chẳng nghĩ ra có gì đặc biệt cả.
Ôi, bác Marilla, đó là ngày đầu tiên con đến trái nhà xanh. Con sẽ không bao giờ quên được. Đó là bước ngoặt của cuộc đời con. Tất nhiên với bác thì nó có vẻ không quan trọng đến thế. Con đã ở đây được một năm và con rất vui. Dĩ nhiên con cũng có rắc rối của mình, nhưng thời gian sẽ giải quyết những rắc rối mà. Bác có hối tiếc vì đã giữ con lại không, bác Marilla?
Ta không thể nói là mình hối tiếc, Marilla nói. Bà đôi khi vẫn tự hỏi không biết mình đã sống thế nào trước khi Annie tới trái nhà xanh.
Không, không hẳn là hối tiếc. Nếu con đã học xong, Annie, ta muốn con chạy qua hỏi bà Bailey xem liệu bà ấy có thể cho ta mượn mẫu tạp dề của Dinah được không?
Ôi trời, trời tối quá, Annie la lên.
Tối quá? Sao chỉ mới chập choạng thôi mà có trời mới biết con thường lượn lờ bên ngoài thế nào sau khi trời tối.
Con sẽ sang đó sớm mai, Annie vội nói. Con sẽ dậy lúc mặt trời mọc và qua đó, bác Marilla.
Cái gì nhập vào con vậy, Annie Shirley? Ta muốn cái mẫu đó để tối nay cắt cho xong cái tạp dề mới của con. Đi ngay đi và nhanh nhanh vào.
Vậy thì con sẽ phải đi đường vòng vậy, Annie nói miễn cưỡng với lấy chiếc mũ.
Đi đường vòng rồi phí mất nửa tiếng à? Ta không hiểu nổi con nữa.
Con không thể đi qua rừng ma ám được, bác Marilla, Annie hét lên tuyệt vọng.
Bà Marilla nhìn sững.
Rừng ma ám? Con có điên không? Trên thế gian này, cái rừng ma ám ấy là cái quái quỷ gì vậy?
Khu rừng Vân Sam bên kia sông, Annie nói trong tiếng thì thào.
Vớ vẩn, trên đời này chẳng có thứ gì là rừng ma ám cả. Ai kể con nghe mấy chuyện đó?
Không ai cả, Annie thú nhận. Dinah và con chỉ tưởng tượng rằng khu rừng đó bị ma ám thôi. Tất cả những nơi quanh đây đều quá tầm thường. Tụi con chỉ dựng chuyện này lên cho vui thôi. Tụi con bắt đầu từ tháng 4, một khu rừng bị ma ám thì lãng mạn biết bao, bác Marilla. Tụi con chọn rừng Vân Sam vì nó quá u ám. Ôi, tụi con tưởng tượng ra những thứ đau đớn nhất.
Có một phụ nữ ăn vận trắng toát đi dọc con suối vào tầm này buổi tối và của quạng tay, ú ớ rên rỉ. Bà ta xuất hiện khi có ai đó trong gia đình bị chết và hồn ma của một đứa nhỏ bị giết ám ở một góc rừng gần vùng đất hoang lười nhác. Nó bò lên phía sau bác và đặt những ngón tay lạnh giá vào tay bác. Như vậy đấy. Ôi bác Marilla, cứ nghĩ đến nó là con rùng cả mình, rồi còn một người đàn ông không đầu đi tới đi lui trên đường và một bộ xương khô theo dõi bác từ sau những bụi cây. Ôi bác Marilla, bây giờ dù có chuyện gì thì con cũng không đi qua khu rừng ma ám khi trời đã tối đâu. Con chắc chắn những thứ trắng toát sẽ thò ra từ sau đám cây cối và chụp lấy con.
Có ai từng nghe chuyện như vậy chưa?
Bà Marilla thốt lên, nãy giờ bà ngồi sững sờ lắng nghe.
Annie Shirley, có phải con muốn nói con tin vào tất cả mấy cái thứ nhảm nhí tinh quái do con tưởng tượng ra không?
Không tin hoàn toàn, Annie ấp úng. Ít nhất vào ban ngày thì con không tin, nhưng khi trời tối lại là chuyện khác, bác Marilla, đó là lúc ma đi.
Không có thứ gì gọi là ma hết, Annie.
Ôi, nhưng có mà bác Marilla, Annie vội la lên, con biết những người từng trông thấy chúng. Và đó là những người đáng kính.
Charlie Sloan bảo, một tối sau khi ông cậu ấy mất được một năm, bà cậu ấy nhìn ông ấy đánh bò về. Bác biết bà của Charlie Sloan không bao giờ dựng chuyện, bà ấy rất sùng đạo. Cha bà Thomas bị một con cừu lửa đầu chỉ còn dính lủng lẳng bởi một ngấn da đuổi về đến tận nhà. Ông ấy bảo đó là hồn của người anh trai và là điềm báo ông sẽ chết trong vòng 9 ngày nữa. Khi đó thì không sao, nhưng 2 năm sau thì ông ấy chết. Vậy bác nên coi chuyện đó là sự thật. Và Ruby Gillis nói.
Annie Shirley,
Marilla kiên quyết cắt ngang.
Ta không bao giờ muốn nghe con nói kiểu này nữa. Ta đã ngờ là trí tưởng tượng của con rồi sẽ lệch lạc hết cả. Và nếu đây là kết quả của nó thì ta sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào kiểu như thế này đâu. Giờ thì hãy đi ngay đến nhà Barry và con sẽ đi qua khu rừng Vân Sam đó. Chỉ là để cho con nhận được một bài học và một sự cảnh cáo thôi. Đừng bao giờ để ta nghe thấy một lời nào từ đầu con về những khu rừng ma ám nữa.
Annie có thể mặc sức nài nỉ, khóc lóc, và con bé làm thế thật vì nó thật sự sợ hãi. Tưởng tượng đã ăn sâu vào đầu óc con bé và nó xem khu rừng Vân Sam sau khi mặt trời lặn là một nơi chết chóc. Nhưng bà Marilla không hề lay chuyển. Con bé bước dọc suối bằng những bước chân rụt rè của một kẻ nhìn thấy ma và ra lệnh cho bản thân phải đi thẳng qua cầu tiến vào nơi có ánh hoàng hôn hòng thoát khỏi người phụ nữ than khóc và mấy con ma không đầu chung quanh.
Ôi bác Marilla, sao bác có thể tàn nhẫn như vậy? Annie sụt sùi. Bác sẽ thấy thế nào nếu một thứ trắng xóa vồ lấy con rồi mang đi mất?
Ta sẽ phải liều thôi, bà Marilla nói vô cảm. Con biết, ta nói một là một, ta sẽ chữa hết cái chứng tưởng tượng đến ma quỷ của con. Đi, nhanh!
Annie đi. Thật ra, con bé run rẩy vượt qua cầu, rồi liêu xiêu bước lên con đường mờ tối đáng sợ phía bên kia.
Annie không bao giờ quên chuyến đi đó. Con bé hối hận một cách cay đắng về cái quyền hạn mà nó đã trao cho trí tưởng tượng của mình. Những con quỷ lùn trong tưởng tượng của con bé núp trong từng khoảng tối xung quanh, vườn những bàn tay lạnh giá, trơ xương chụp lấy cô gái bé nhỏ đang sợ chết khiếp vốn chính là người sáng tạo ra chúng. Một mảnh vỏ bạch dương từ dưới thung lũng bay lên trên mặt đất nâu sậm của khu rừng làm con bé đứng tim. Tiếng rền rĩ của hai nhánh cây già cọ vào nhau làm mồ hôi chảy thành dòng trên trán nó. Bảy rơi trong bóng tối trên đầu là cánh của những sinh vật huyền bí. Khi tới cánh đồng của ông William Bell, con bé bèn chạy băng qua, cứ như đang bị một binh đoàn áo trắng truy đuổi. Còn lúc đến được cửa bếp nhà bà Barry, nó thở không ra hơi, đến nỗi khó khăn lắm mới nói được chuyện mượn mẫu tạp dề. Dinah đi vắng, nên con bé không có lý do gì để chần chừ. Hành trình trở về khủng khiếp đang chờ nó đương đầu. Annie đi về mà mắt nhắm tịt, thà bị va vào cây còn hơn thấy những thứ trắng xóa. Rốt cuộc, khi cuối cùng cũng liêu xiêu đặt được chân lên cây cầu gỗ, nó hoàn hồn thở ra một hơi dài run rẩy.
Sao vậy? không có cái gì bắt lấy con à?
Bà Marilla nói chẳng xót thương.
Ôi bác mà Marilla, Annie lập cập, con sẽ hài lòng với những nơi tầm thường.
VTC Now.